Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Tôi sẽ ca tụng người yêu, bài hát của cô bác tôi về vườn nho. Người tôi yêu có một vườn nho trên đồi xinh tươi. Người rào dậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép trong vườn, và trông mong nó sinh quả nho, nhưng nó lại sinh toàn nho dại. Vậy giờ đây, hỡi dân cư Jerusalem và người Juda, hãy luận xét giữa ta và vườn nho ta. Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho ta mà ta đã không làm? Sao ta trồng mong nó sinh quả nho mà nó lại sinh quả nho dại? Giờ đây ta tỏ bày cho các ngươi biết ta sẽ làm gì đối với vườn nho ta. Ta sẽ phá hàng rào để nó bị tàn phá, sẽ phá tường để nó phải bị dày đạp. Ta sẽ bỏ nó hoang vu, không cắt tỉa, không vun xới. Gai góc sẽ mọc lên, và ta sẽ khiến mây không mưa xuống trên nó. Vườn nho của Chúa các đạo binh là nhà Israel, và người Juda là chồi cây Chúa vui thích. Ta trông mong nó thực hành điều chính trực, nhưng đây toàn sự gian ác. Ta trông mong nó thực hành đức công bình, nhưng đây toàn là tiếng kêu oan. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Từ Ai Cập, Chúa đã mang về một gốc nho. Chúa đã đuổi chư dân đi để ương trồng nó. Nó vươn nhằn ra cho tới nơi biển cả, vương chồi non cho tới chỗ đại dương.
Vườn nho của Chúa là nhà Israel.
Tại sao Ngài phá vỡ hàng rào để bao khách qua đường đều lạy hai nó, để lên rừng sông ra tàn phá, và muông thu ngoài đồng dùng nó làm cỏ nuôi thân?
Vườn nho của Chúa là nhà Israel.
Lạy Chúa thiên binh xin thương trở lại, từ trời cao xin nhìn coi và thăm viếng vườn nho này. Xin bảo vệ vườn nho mà tay hữu Ngài đã cây, bảo vệ ngàn nho mà Ngài đã củng cố cho mình.
Vườn nho của Chúa là nhà Israel.
Chúng tôi sẽ không còn rời xa Chúa nữa. Chúa cho chúng tôi được sống và chúng tôi ca tụng danh Ngài. Lạy Chúa thiên binh, xin cho chúng tôi được phục hồi, xin tỏ thiên nhan hiền từ Chúa ra, hầu cho chúng tôi được ơn cứu sống.
Vườn nho của Chúa là nhà Israel.
Bài chí thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa. Bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ, và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu sẽ giữ lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vả lại, hỡi anh em, những gì là chân thật, trong sạch, công chính, là thánh thiện, đáng yêu chuộng, danh thơm tiếng tốt, là nhân đức, là luật pháp đáng khen, thì anh em hãy tưởng nghĩ những sự ấy. Những điều anh em đã học biết, đã lãnh nhận, đã nghe và đã thấy nơi tôi, anh em hãy đem những điều đó ra thực hành, thì Thiên Chúa bình an sẽ ở cùng anh em. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phong theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn này. Con chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh. Đoàn ông cho tá điền thuê rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông, đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó. Rồi họ bắt cậu lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời, ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi. Chúa Giêsu phán, các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh, chính viên đá bọn thợ loại ra đã trở nên viên đá gốc. Đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta. Bởi vậy tôi bảo các ông, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, chúng ta đã bắt đầu tháng 10 là tháng Mân Côi vào ngày hôm qua thứ bảy mùng 1 tháng 10 với lễ kính Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Và hôm nay Chủ nhật thứ hai, Chủ nhật mùng 2 tháng 10 là Chủ nhật thứ 27 mùa thường. Nhưng Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng cho phép đặc biệt để cử hành lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày mùng 7 tháng 10, nhưng được cử hành vào Chủ nhật hôm nay. Vì thế có thể nói, bắt đầu tháng 10, tháng Mân Côi, giáo hội trình bày cho chúng ta hai mẫu gương mẹ Maria và mẫu gương thánh nữ Teresa Hài Đồng, để mỗi người chúng ta sống trọn vẹn tháng 10 này, tháng Mân Côi, với lòng mộ mến đặc biệt lần chuỗi Mân Côi cá nhân cũng như gia đình. Đây là điều mà mỗi người chúng ta nói được là hàng năm có thói quen tuân giữ, và nơi nơi người Công giáo Việt Nam nào cũng có lòng mộ mến Đức Mẹ và luôn luôn muốn sống trọn vẹn tháng 10 này với lòng sùng kính Đức Mẹ qua chuỗi Mân Côi. Chuỗi Mân Côi trước đây chỉ có 3 cụm mầu nhiệm: vui, thương, mừng, dựa trên 150 thánh vịnh để có 150 lời chúc tụng mẹ Maria kinh kính mừng, và suy niệm 15 mầu nhiệm được tóm gọn trong 3 cụm từ: mầu nhiệm vui, mầu nhiệm thương và mầu nhiệm mừng. Nhưng rồi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã có một cuộc cải tổ, ngài không còn dựa trên 150 thánh vịnh nhưng dựa trên cuộc đời của Chúa Giêsu, để thêm vào đó một cụm 5 mầu nhiệm khác là mầu nhiệm sự sáng, mầu nhiệm vui, mầu nhiệm sáng, mầu nhiệm thương, mầu nhiệm mừng. và 4 cụm màu nhiệm này diễn tả trọn cả cuộc đời của Chúa Giêsu từ giây phút được thụ thai nơi cung lòng mẹ Maria với màu nhiệm thứ nhất thiên thần truyền tin cho mẹ Maria và cho tới giây phút cuối cùng Chúa về trời và mẹ Maria được về trời với Chúa. Mẹ Maria hồn xác lên trời và được thưởng trên thiên đàng, đó là màu nhiệm thứ năm cuối cùng của năm sự mừng. Như thế chúng ta thấy mẹ Maria được đồng hành, mẹ đã đồng hành với cuộc đời của Chúa trên trần gian từ giây phút đầu tiên cho đến giây phút cuối cùng. Và chuỗi mân côi mà giáo hội muốn cho mọi người tín hữu dùng để chiêm ngắm màu nhiệm Chúa Kitô với tâm tình của mẹ Maria, với đôi mắt của mẹ Maria, theo như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói trước đây. Chuỗi mân côi là như tin mừng tóm gọn, là cuộc đời của Chúa Giêsu được tóm gọn và được trình bày cho mỗi người chúng ta. Và khi dùng chuỗi mân côi, chúng ta được mời gọi đến học cùng mẹ Maria, đến trường học của mẹ Maria, để học lấy nơi mẹ cách sống mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, cách sống tin mừng cách trọn vẹn. Và chúng ta chắc chắn biết mẹ Maria đã có thái độ như thế nào trước mầu nhiệm con của mẹ, thái độ xin vâng chấp nhận dù mẹ không hiểu. Và từ đó mẹ lưu giữ tất cả những mầu nhiệm của Chúa mà mẹ quan sát được trong tâm hồn mẹ để suy niệm trong lòng và sống thực hành. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu cũng không làm gì khác hơn. Mầu nhiệm con Thiên Chúa nhập thể, mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô đã được thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu tóm gọn, và thái độ của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu đó là yêu mến Chúa, chiêm ngắm dung nhan Chúa. Thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu đã có tên dòng là thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu của thánh nhan Chúa, nói lên mối tương quan tình thương giữa thánh nữ và Chúa Giêsu từ giây phút đầu tiên cho đến giây phút cuối cùng. Như thế chúng ta thấy bắt đầu tháng 10 này chúng ta được hai mẫu gương của vị thánh để mời gọi mỗi người chúng ta sống mối tương quan của mình đối với Chúa Giêsu Kitô, làm cho ân sủng mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta được trổ sinh hoa trái. Và trong bài phúc âm của Chúa Nhật hôm nay, chúng ta vừa nghe qua, nói về vườn nho của Chúa. Chúng ta có thể hiểu theo hai khía cạnh, vườn nho của Chúa có thể đây là giáo hội của Chúa, là cộng đoàn của những người tin Chúa, là giáo hội. Và chúng ta cũng có thể hiểu theo khía cạnh cá nhân, vườn nho Chúa là mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta được Chúa mời gọi trổ sinh những hoa trái, sống kết hiệp với Chúa như ngành nho kết hiệp với thân nho để trổ sinh nhiều hoa trái. Biết bao lần chúng ta không sống đúng ơn gọi của mình như những người làm vườn nho, họ không lắng nghe lời Chúa, không tôn trọng ông chủ vườn nho, giết đi những đầy tớ và cuối cùng giết đi cả người con của ông chủ. Chúng ta không lắng nghe những lời mời gọi, những tiếng nói của các tiên tri, của những người chúng ta có thể nói đại diện cho Chúa hay là được Chúa dùng như là phương thế để gửi đến cho mỗi người chúng ta lời mời gọi của Chúa, lời mời gọi sống yêu thương, sống kết hiệp với Chúa. Như những người làm vườn nho giết đi những tên đầy tớ đó, chúng ta vì những lợi lộc hay vì những tật xấu mà chúng ta giết đi những tiếng nói của Chúa nơi chúng ta và giết đi chính tiếng nói của Chúa nơi chúng ta, đó là tiếng lương tâm của mỗi người. Tệ hại hơn nữa, như những người làm vườn nho giết đi con ông chủ, đây là hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô bị những người Do Thái khước từ và giết đi. Chúng ta đôi khi chúng ta cũng tiến thêm một bước, có thể nói độc ác hơn. Chúng ta đã giết đi những tiếng nói của Chúa xung quanh chúng ta. Chúng ta giết đi những tiếng nói của Chúa trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta giết đi tiếng nói của Chúa là lương tâm trong tâm hồn chúng ta. Rồi chúng ta cũng giết đi chính Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Loại bỏ Ngài ra khỏi tâm hồn chúng ta để không trổ sinh những hoa trái tốt theo như lòng Chúa mong ước. Ước chi trong tháng 10 này, chúng ta lắng nghe lời mời gọi của Chúa trở lại và lắng nghe lời khuyên của mẹ Maria, hãy làm điều Ngài truyền. Và chúng ta noi gương mẹ để thưa cùng Chúa, này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Chúng ta dùng chuỗi mân côi chiêm ngắm mầu nhiệm của Chúa với tâm tình của mẹ, xin mẹ giúp mỗi người chúng ta đến với Chúa và sống kết hiệp với Chúa, không loại bỏ tiếng Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, không loại bỏ tiếng Chúa, không loại bỏ lương tâm ra khỏi tâm hồn của mình, và không loại bỏ chính Chúa Giêsu Kitô ra khỏi tâm hồn mỗi người chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta sống kết hiệp với Chúa thì chúng ta mới trổ sinh nhiều hoa trái, như chính Chúa đã nói qua hình ảnh cây nho và ngành nho. Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào kết hiệp với Thầy thì trổ sinh nhiều hoa trái, và không có Thầy chúng con không làm chi được. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn không phải chỉ gìn giữ đức tin như một kiến thức, như một lời tuyên xưng bên ngoài trên môi miệng, nhưng gìn giữ chúng ta trong đức tin, trong thực tại, trong tương quan của ta với Chúa, và trong sự kết hiệp chúng ta với Chúa mỗi ngày một khăng khít hơn, để đời sống đức tin của chúng ta được củng cố thêm mãi, được canh tân và củng cố, và trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Thiên Kính.